Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 2 năm 2013. Quán ăn tại Bắc Kinh buộc phải gỡ thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại. Chính quyền Bangkok sắp mở đàm phán với phiến quân tại miền Nam Thái Lan. Kinh tế là trọng tâm chuyến công du nước Nga của Tổng thống Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc thời Tập Cận Bình là Mỹ, Nhật Bản và Triều Tiên. Thủ tướng Bulgaria từ chức vì vật giá leo thang, thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình. Kính thưa quý vị, quán ăn tại Bắc Kinh buộc phải gỡ thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại. Sau khi gây nên làn sóng phẫn nộ tại các nước có liên quan, tấm bảng thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại nhắm trực tiếp vào người Việt Nam, Nhật Bản và Philippines của một quán ăn tại Bắc Kinh vào hôm nay đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, chủ quán không thừa nhận việc làm của mình là sai.
Theo AFP, ông chủ quán ăn có họ Vương này cho biết, việc treo tấm biển quán ăn này không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó bằng tiếng Hoa và tiếng Anh đã gây ra không ít phiền toái. Tuy vậy, ông ta khẳng định là không có gì phải hối tiếc về việc làm của mình, mặc dù đã nhận được rất nhiều cú điện thoại gọi đến vì chuyện tấm biển thông báo. Ông chủ quán này nói thêm là ông không có ý định nói lời xin lỗi về việc làm của mình. Có thể cũng đã ý thức được phần nào mức độ nghiêm trọng, ông chủ quán đã chống chế rằng có thể mọi người đã hiểu sai ý định của chúng tôi. Chúng tôi chỉ không phục vụ những khách hàng là người các nước đó mà thôi, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp nhắc lại, Việt Nam và Philippines là hai nước đang bị Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên các hòn đảo tại Biển Đông, còn với Nhật Bản thì tại biển Hoa Đông. Ngay sau khi tấm biển nói trên, được một du khách phát hiện và chụp ảnh tung lên mạng, việc làm của ông chủ quán ăn tại Bắc Kinh này đã gây lên một làn sóng phẫn nộ trên các mạng thông tin tại ba nước liên quan, nhất là tại Philippines và Việt Nam. Cho dù việc làm trên chỉ mang tính cá nhân đơn lẻ nhưng thể hiện một thái độ kỳ thị bài ngoại, mang nặng đầu óc dân tộc cực đoan, một điều mà thế giới văn minh ngày nay lên án và loại trừ. Bản thân người Trung Quốc trong quá khứ dưới thời thuộc địa cũng đã từng phải chịu nhiều đau khổ vì bị kỳ thị đối xử.
Tại vùng Đông Nam Á, trong vòng 15 ngày tới đây, chính quyền Thái Lan và một nhóm nổi dậy đòi ly khai ở miền Nam nước này sẽ tiến hành đàm phán hòa bình. Một thỏa thuận về việc khởi động thương thuyết vừa được ký kết vào hôm nay tại thủ đô Malaysia giữa đại diện chính quyền Bangkok và lực lượng phiến quân Hồi giáo đòi ly khai mang tên BRN, một trong những nhóm nổi dậy của người Thái gốc Mã Lai ở miền Nam Thái Lan.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, thỏa thuận đã được ký kết tại Kuala Lumpur ngay trước một cuộc họp giữa Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và đồng nhiệm Malaysia Najib Razak. Sau đó, chính hai nhà lãnh đạo này đã cho biết là vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày tới đây. Thủ tướng Thái Yingluck đã xác định rằng mục tiêu mà Bangkok đeo đuổi là tìm kiếm một giải pháp bền vững, bà nói. Chúng tôi cần phải tiến về phía trước càng sớm càng tốt trong bối cảnh bạo lực đã tăng mạnh trong những tháng gần đây tại miền Nam Thái Lan. Nhân vật đại diện cho nhóm Barisan Revolusi Nasional BRN, tiếng Mã Lai nghĩa là Mặt trận Dân tộc Cách mạng, ký kết thỏa thuận hôm nay cũng cam kết sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề. Xin nhắc lại là bạo động tại miền Nam Thái Lan dù đã tồn tại từ lâu nhưng đã đặc biệt trở nên nghiêm trọng trong khoảng thời gian 9 năm gần đây, tức là từ năm 2004, với các vụ đặt bom khủng bố, gài mìn, tấn công các cơ sở quân đội và nhà nước, hạ sát các giáo viên người Thái hay tu sĩ Phật giáo, kéo theo các hành động trả đũa của lực lượng an ninh. Tính ra đã có đến 5.500 người thiệt mạng, riêng trong năm ngoái, số người chết đã lên đến 500 người. Theo một số các nhà quan sát, thông tin về việc đàm phán sắp khai mở đã làm nhen nhúm hy vọng về khả năng hòa bình được vãn hồi. Tuy nhiên, vấn đề là thương thuyết chỉ mở ra giữa chính quyền và một nhóm vũ trang ly khai, trong lúc ở miền Nam có rất nhiều lực lượng phiến quân hoạt động song song với nhau. Mặt khác, nội bộ nhóm BRN được cho là không đoàn kết lắm, trong lúc trong chính quyền Bangkok, cụ thể là giữa chính phủ dân sự với phe quân đội, chưa thấy có nhất trí về giải pháp.
Human Rights Watch tố cáo Indonesia thụ động trước tình trạng bạo động tôn giáo. Trong bản báo cáo dày 107 trang vừa công bố hôm nay, tổ chức Human Rights Watch quan ngại trước tình hình bạo động tôn giáo ngày càng gia tăng tại Indonesia. Tổ chức nhân quyền này kêu gọi Tổng thống Yudhoyono nhanh chóng phản ứng để ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số ở nước Hồi giáo đông dân nhất địa cầu.
Trả lời hãng AFP, Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách khu vực châu Á, Felim Kainer, nhận xét thất bại của chính quyền Jakarta trong việc ngăn chặn các hành vi đàn áp nhắm vào một số các tôn giáo thiểu số ở Indonesia là một trong những lý do giải thích vì sao hiện tượng bạo động tôn giáo tại đây ngày càng gia tăng. Do vậy, tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại New York này đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Yudhoyono không khoan nhượng trước các hành vi chà đạp tôn giáo, hỗ trợ các nạn nhân. Human Rights Watch tố cáo Jakarta đã làm ngơ trước những vụ tấn công nhắm vào các cộng đồng tôn giáo và thái độ ấy đã nhằm khuyến khích các phần tử Hồi giáo cực đoan tiếp tục đàn áp các tôn giáo khác. Báo cáo của Human Rights Watch nêu đích danh các nạn nhân là những người theo đạo Công giáo, theo đạo Phật, cộng đồng người Hồi giáo, theo hệ phái Shiite thuộc thiểu số tại Indonesia. 90% trên tổng số 240 triệu dân Indonesia theo đạo Hồi, và Indonesia được coi là một trong những nước Hồi giáo ôn hòa. Theo tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về hòa bình và dân chủ Setara Institute of Peace and Democracy của Indonesia, thì trong năm 2011 đã có gần 550 vụ tấn công nhắm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Indonesia, và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm ngoái đã có hơn 300 sự cố được ghi nhận. Nhiều nhà thờ Công giáo đã bị đốt phá trên đảo Sulawesi trong tháng 2 vừa qua.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, cơ quan tuần duyên Nhật Bản thông báo tàu hải giám Trung Quốc lại thâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản gần khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư. 3 chiếc tàu Trung Quốc đã neo lại trong khu vực 2 tiếng đồng hồ.
Vẫn theo nguồn tin trên, vào khoảng 12 giờ trưa nay, một chiếc máy bay Trung Quốc đã bay ngang qua khu vực. Nhật Bản lập tức huy động chiến đấu cơ để chặn đuổi máy bay của Trung Quốc. Thế nhưng theo đài truyền hình nhà nước NHK thì máy bay Trung Quốc chưa kịp thâm nhập không phận Nhật Bản và đã phải quay trở về điểm xuất phát khi còn cách quần đảo Senkaku điếu ngư khoảng 120 cây số về phía bắc. Uotsutri thuộc quần đảo Senkaku, vùng đặt dưới sự quản lý của Nhật Bản. Thế nhưng Trung Quốc đang khẳng định chủ quyền đối với quần đảo mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Trước hành động kể trên của Bắc Kinh thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản một lần nữa đã gọi điện và trực tiếp cảnh cáo đại sứ Trung Quốc tại Tokyo. AFP nhắc lại căng thẳng leo thang trong khu vực và quyết tâm của chính quyền Shinzo Abe trước những hành động khiêu khích của chính quyền Bắc Kinh. Nhân chuyến công du Hoa Kỳ vào tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản đã nhắc lại là Tokyo sẽ không chấp nhận bất kỳ một hành động khiêu khích nào và không một quốc gia nào nên nhầm lẫn hay đánh giá thấp quyết tâm của Nhật Bản từ trong nguyên văn đối với khu vực quần đảo Senkaku.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trả lời các chỉ trích nói rằng ông đã quá thân cận với chính quyền, trong một bài phỏng vấn dành cho báo Đức, Giải Nobel Văn học 2012 Mạc Ngôn khẳng định lại rằng ông không viết cho đảng mà chỉ viết cho nhân dân.
Theo AFP, hôm nay 28 tháng 2 trả lời phỏng vấn tuần báo Đức Der Spiegel, nhà văn Mạc Ngôn đã nói, xin trích, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi viết văn nhân dân Trung Quốc chứ không phải nhân danh đảng. Tháng 10 năm ngoái, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn với lối viết hiện thực kỳ ảo đã được trao giải Nobel Văn học 2012. Giới phê bình văn học đánh giá rất cao các tác phẩm của nhà văn, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc, một tổ chức đoàn thể nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Chính vì điều này mà Mạc Ngôn bị không ít dư luận, đặc biệt trong giới ly khai, chỉ trích ông viết văn chỉ để tâng bốc chế độ. Ở Trung Quốc, sau khi Mạc Ngôn đoạt giải Nobel, nhiều người vẫn châm biếm gọi ông là nhà văn quốc doanh, một số còn không ngần ngại gọi ông là bồi bút, tên hề hay kẻ phản bội. Ông giải thích có thể nhiều người ganh tị với giải thưởng ông được trao, nhưng những chỉ trích như vậy là bất công. Ông khẳng định, quan điểm chính trị của tôi rất rõ, chỉ cần đọc các sách của tôi là thấy. Trong số những tiếng nói chỉ trích Mạc Ngôn sau khi ông giành giải Nobel còn có nghệ sĩ ly khai nổi tiếng Ngài Uy Vị hay nhà thơ ly khai Giã Độ. Nhà thơ này từng nhận xét về Mạc Ngôn, xin trích, về mặt văn chương thì ông ta có phần nào xứng đáng, nhưng với tư cách là một con người thì Mạc Ngôn chỉ là một chú lùn. hết lời dẫn. Còn Ngài Vị Vị đã dùng những từ khá nặng nề rằng quyết định trao giải Nobel văn học cho Mạc Ngôn là một sự sỉ nhục đối với nhân loại văn học, vì bản thân ông Mạc đã bị vấy bẩn bởi chính phủ. Trong một tác phẩm mới đây có tên là Những con ếch, giải Nobel văn học 2012 đã chỉ trích cay nghiệt chính sách kiểm soát sinh sản, một chủ đề vẫn còn nhạy cảm ở Trung Quốc. Trong lần trả lời phỏng vấn báo Đức này, nhà văn Mạc Ngôn cũng nhắc lại hy vọng giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba sớm được trả tự do.
Tại thủ đô nước Ý, Hội nghị quốc tế Những người bạn của nhân dân Syria đã khai mạc ở Roma vào hôm nay, quy tụ đại diện 11 nước và phe đối lập Syria, Pháp và Hoa Kỳ, thuyết phục cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho phe đối lập để thúc đẩy chuyển tiếp chính trị ở Syria.
Trước giờ khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lần đầu tiên gặp lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmed Muaz al-Khatib tại một khách sạn trong thủ đô Ý. Làm thế nào để thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria là câu hỏi trọng tâm của hội nghị Roma hôm nay. Ông John Kerry hy vọng sẽ có kết quả cụ thể. Theo Ngoại trưởng Mỹ, một điều chắc chắn là muốn có chuyển tiếp chính trị nhanh thì hỗ trợ cho phe đối lập Syria phải được tăng cường. Nhà Trắng dự tính sử dụng phương thức viện trợ các phương tiện không phải là vũ khí cho phe đối lập. Theo AFP, tại Roma, Ngoại trưởng John Kerry đã thông báo Hoa Kỳ sẽ viện trợ 60 triệu đô la cho đối lập Syria dưới hình thức cung cấp thuốc men và lương thực cho lực lượng nổi dậy ngay trong tháng tới. Bên cạnh Hoa Kỳ, các nước tham gia hội nghị, các bè bạn của nhân dân Syria đã hứa hẹn những trợ giúp về chính trị và vật chất cho phe đối lập Syria. Trong tuần, cùng với chuyến công du châu Âu của Ngoại trưởng Mỹ, các hoạt động ngoại giao cho hồ sơ Syria được tăng tốc. Tại Paris, ngày hôm qua, ông John Kerry đã cùng đồng nghiệp Pháp Laurent Fabius tuyên bố hai nước đang nghiên cứu các cách thức đẩy nhanh chuyển tiếp chính trị tại Syria. Trước khi đến Roma, tại Berlin, ông Kerry cũng đã tiếp xúc với Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga, nước cuối cùng còn hậu thuẫn cho Damas. Trong tuần, Nga đã gây sức ép để phe đối lập và chế độ Damas tiến hành đối thoại. Còn tại Moscow hôm nay, nhân chuyến thăm Nga đầu tiên, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố hy vọng sẽ tìm được một giải pháp chính trị cho Syria. Cùng lúc diễn ra hội nghị những người bạn của nhân dân Syria, Tổng thống François Hollande cũng có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Hồ sơ Syria chắc chắn sẽ được hai bên đề cập đến trong cuộc gặp lần này.
Trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Putin, Tổng thống Pháp François Hollande còn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân Nga đến Pháp hoạt động. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ quan trọng giữa hai thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng hồ sơ nhân quyền vẫn là cái gai trong trục Moscow-Paris.
Hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào sáng nay tại Điện Kremlin, Tổng thống François Hollande đã nhấn mạnh đến mối quan hệ và trách nhiệm giữa hai thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để giải quyết những xung đột trên thế giới. Về phần mình thì lãnh đạo Nga khẳng định lại Paris là một đối tác trọng yếu của Moscow và ông Putin đánh giá cao đối thoại song phương. Tuy nhiên, theo nhận xét của một số các nhà quan sát thì cuộc gặp gỡ giữa hai ông Putin và Hollande ngày hôm nay đã diễn ra trong một bầu không khí khá lạnh nhạt, chủ yếu do bất đồng sâu rộng giữa Pháp với Nga trên hồ sơ Syria. Bên cạnh đó thì trước khi kết thúc chuyến viếng thăm nước Nga trong hai ngày, Tổng thống Pháp sẽ tiếp đại diện của thành phần xã hội dân sự Nga và đây cũng sẽ là một cuộc họp kín được dự trù diễn ra ở Tòa đại sứ Pháp tại Moscow. Trả lời báo chí bằng một ngôn ngữ ngoại giao, Tổng thống Pháp François Hollande được khéo léo cho biết Paris và Moscow có những quan điểm khác nhau về những vấn đề nhân quyền hay dân chủ, thế nhưng Pháp và Nga lại hợp tác rất tốt trong các lĩnh vực như là khoa học, văn hóa. Tháp tùng Tổng thống Hollande đến Nga lần này gồm có 4 bộ trưởng và một phái đoàn hùng hậu với nhiều doanh nhân Pháp như là lãnh đạo tập đoàn dầu khí Total hay là chủ nhân của các tại tập đoàn Thales, LVMH, v.v. Nga hiện là đối tác thương mại quan trọng thứ tư của Pháp và trao đổi mậu dịch hai chiều năm ngoái đã tăng 15%.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 66 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 5 tới đây. Chủ tịch ban giám khảo năm nay là đạo diễn Mỹ Steven Spielberg, là người từng đoạt giải thưởng dành cho kịch bản xuất sắc nhất Liên hoan Cannes. Nhiều tác phẩm của ông được coi là những bộ phim kinh điển của nghệ thuật thứ bảy thế giới.
Trong thông cáo đề ngày hôm nay, đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg đã nhấn mạnh ông rất vinh dự được mời làm chủ tịch ban giám khảo của một liên hoan, luôn chứng minh rằng điện ảnh là một ngôn ngữ của cả thế giới. Cannes là liên hoan phim quốc tế uy tín nhất trên toàn cầu, bởi Cannes là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy điện ảnh là một nghệ thuật xuyên suốt mọi nền văn hóa và mọi thế hệ. Từ trong nguyên văn, năm 1974 tại Liên hoan Điện ảnh Cannes, Spielberg đã từng đoạt giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất với bộ phim Sugarland Express. Trong 40 năm sự nghiệp, các tác phẩm của ông thường xuyên đến Cannes thế nhưng không tranh giải. Tuy nhiên, nhiều bộ phim của Steven Spielberg như là E.T., Extraterrestre, The Color Purple hay Jurassic Park hoặc là gần đây nhất là Lincoln đều được xem là những bộ phim đã đi vào lịch sử của nghệ thuật thứ bảy thế giới. Spielberg đã hai lần đoạt Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với Schindler's List và Saving Private Ryan. Sau đạo diễn người Ý Nanni Moretti vào năm ngoái, sau Robert De Niro năm 2011 và Tim Burton năm 2010, Steven Spielberg sẽ là chủ tịch ban giám khảo Liên hoan Điện ảnh Cannes 2013.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. Toute la diversité du monde.
Du monde. RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc thời Tập Cận Bình là Mỹ, Nhật, Triều Tiên. Quan hệ không mấy trơn tru giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên phải chăng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Bắc Kinh trong thời gian tới đây? Câu hỏi này vừa được giới phân tích đặt ra sau khi một số nguồn tin cho rằng hai nhân vật có thể gọi là chuyên gia trong lĩnh vực này sắp lên nắm quyền lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, ba nguồn tin độc lập tại Bắc Kinh đã cho rằng người điều hành cao nhất của chính sách đối ngoại Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình sẽ là đương kim Ngoại trưởng Dương Khiết Trì. Từng là đại sứ ở Washington từ năm 2001 đến năm 2005, nói thạo tiếng Anh, ông Dương Khiết Trì, năm nay 62 tuổi, được cho là sẽ lên làm Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, phụ trách đối ngoại, một chức vụ hiện do ông Đới Bình Quốc nắm giữ. Trong cuộc máy lãnh đạo tại Bắc Kinh, chỉ có vỏn vẹn 5 ủy viên quốc vụ viện, và chức vụ đó của ông Dương Khiết Trì sẽ cao hơn chức ngoại trưởng. Người sẽ thay thế ông ở Bộ Ngoại giao sẽ là ông Vương Nghị, năm 19 tuổi, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản từ năm 2004 đến năm 2007, và đã từng là đại diện Trung Quốc tại vòng đàm phán 6 bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên từ năm 2007 đến năm 2008. Việc bổ nhiệm chính thức hai nhân vật này sẽ được quyết định tại khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc mở ra trong tháng 3 này. Jean-Pierre Caleston, chuyên gia người Pháp về Trung Quốc tại Trường Đại học Baptiste ở Hồng Kông nhận định, xin trích, Dương Khiết Trì sẽ ngồi ở vị trí người cầm lái chính sách Hoa Kỳ của Trung Quốc. Ông ấy biết rất nhiều về mối quan hệ Trung-Mỹ. Theo ông Caleston, quan hệ Trung-Nhật cũng sẽ ở vị trí hàng đầu, với việc ông Shinzo Abe và Đảng Dân Chủ Tự Do trở lại nắm quyền ở Tokyo. Tôi chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ phải khá là quan tâm đến xu hướng thiên hữu trong chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản. Hết lời dẫn. Theo các nhà quan sát, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã theo dõi với một thái độ hết sức quan ngại chiến lược xoay trục qua châu Á của Mỹ, sợ rằng đó là một phần trong chính sách ngăn chặn đà vươn lên của Trung Quốc, vào lúc cả hai nước vẫn có những bất đồng cơ bản về tất cả mọi vấn đề, từ nhân quyền cho đến thương mại. Còn với Nhật Bản, Trung Quốc luôn luôn có một quan hệ trắc trở, bắt nguồn từ thời một phần lãnh thổ Trung Hoa bị quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng cho đến khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Tuy nhiên, bằng rào Bắc Kinh Tokyo đã đặc biệt xấu hẳn đi từ năm ngoái khi tranh chấp bùng lên về chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Mặc dù vẫn đấu khẩu gay gắt với nhau trên hồ sơ này, trong bối cảnh nguy cơ leo thang quân sự rình rập, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn cố gắng tìm cách giảm nhiệt vì thấy rằng quan hệ kinh tế và đầu tư giữa hai bên rất quan trọng. Trong chiều hướng đó, ông Vương Nghị, một nhà ngoại giao biết nói tiếng Nhật, sẽ là một trợ thủ hữu ích. Một chuyên gia Nhật Bản tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh phân tích, do việc ông Vương Nghị từng là đại sứ tại Nhật và hiểu rõ người Nhật, điều đó sẽ giúp Trung Quốc xử lý tốt hơn quan hệ Trung-Nhật. Hết lời trích. Một hồ sơ nhức đầu khác mà kinh nghiệm hoạt động của tân ngoại trưởng Vương Nghị là một lợi thế không nhỏ, đó là Bắc Triều Tiên. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Bình Nhưỡng đã cho tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ ba, bất chấp sự can gián của Bắc Kinh, đồng minh lớn duy nhất của chế độ Kim Jong-un. Thậm chí, Bắc Triều Tiên còn tỏ ý sẵn sàng xúc tiến thêm một, thậm chí hai cuộc thử nghiệm hạt nhân khác. Tóm lại, có thể nói là với việc đề bạt hai ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị, Trung Quốc đã bắn đi tín hiệu cho thấy các ưu tiên ngoại giao của họ trong thời gian sắp tới. Tuy vậy, theo thể chế hiện hành ở Bắc Kinh, chính sách đối ngoại của nước này suy cho cùng vẫn do dưới lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản quyết định. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau phần điểm báo của Lê Phước sẽ là mục tiêu điểm thời sự. Tú Anh nói về bang giao Úc Việt Nam, 63 năm nhìn lại những đóng góp quan trọng của Canberra. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về sự kiện Thủ tướng Bulgaria từ chức vì vật giá leo thang.
Thủ tướng Bulgaria từ chức vì vật giá leo thang, dưới áp lực của công luận Bulgaria, Thủ tướng Boyko Borisov đã phải từ chức hôm 20 tháng 2 vừa qua, thông báo rút lui khỏi chính quyền. Đầy kịch tính của ông đã kéo theo sự ra đi của nội các và đã khiến dư luận Bulgaria không khỏi ngạc nhiên. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích thêm về sự kiện này. Thân chào anh Hoàng Nguyễn, đầu tiên thì xin anh trở lại cái sự kiện ông Borisov vừa thông báo từ chức và cũng xin anh nói sơ qua về cái thân thế của nhân vật này ạ.
Dạ vâng, thì có lẽ là một trong những cái điểm mà được truyền thông quốc tế để ý đến nhất là cái thông báo, cái tuyên bố mà đầy kịch tính của ông. Thì như chúng ta đã biết thì ông có tuyên bố là mỗi giọt máu chảy ra là một sự nhục nhã đối với chúng tôi và nhân dân đã trao cho tôi quyền lực, thì giờ tôi xin trả lại quyền lực cho dân. Thì đó là cái lời tuyên bố của ông. Thì sau cái biến cố đó thì cái tên Borisov được nhắc đến rất là nhiều trên báo chí, đặc biệt là báo chí Đông Âu, như là một cái vị chính khách đa diện và rất là đặc sắc. Và cái động thái từ chức của ông được coi là hết sức bất ngờ thì cũng đã được giới quan sát mổ xẻ từ nhiều mặt. Thì điểm qua về thân thế sự nghiệp của ông thì năm nay 54 tuổi và ông Borisov đã trải qua rất là nhiều thăng trầm và có những cái bước tiến rất là ngoạn mục trong đời trước khi lên nắm giữ nội các Bun vào năm 2009, khởi đầu sự nghiệp trên cương vị một cái vị tư lệnh của ngành cứu hỏa. Thì sau cái biến cố dân chủ năm 1989, ông Borisov trở thành một doanh nhân và có thời kỳ thì ông làm vệ sĩ. Và theo truyền thông Bulgaria thì thập niên 90 thế kỷ trước, những cái hãng cung cấp dịch vụ an ninh thì thường là có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm. Mà trong số đó thì doanh nghiệp của ông Borisov thuộc hàng những cái công ty đáng kể nhất là bởi vì bên cạnh cái dịch vụ mà đòi nợ thuê thì ông Borisov còn cung cấp những cái vệ sĩ cho nhà độc tài cộng sản Todor Zhivkov khi đó đã bị thất thế, và đặc biệt là cho Sa Hoàng Simeon Đệ Nhị, tức là người sau này giữ chức thủ tướng Bulgaria thời kỳ 2001-2005. Và cái mối quan hệ tốt này đã khiến ông Borisov được cất nhắc làm tổng thư ký, tức là người thứ hai trong Bộ Nội vụ vào năm 2001. Thì kể từ đó cái ghế thị trưởng thủ đô Sofia thì ông đạt được một cách tương đối dễ dàng. Và cái thời gian đó thì ông rất là được lòng dân, là vì rất là thích hiện diện tại hiện trường những cái vụ án hình sự, cũng như là những cái tuyên bố đảm bảo cái việc truy tìm các thủ phạm. Và ông Borisov lên giữ cương vị người đứng đầu Đảng Liên minh các công dân vì sự phát triển của Bulgaria tại châu Âu năm 2009, và ông được quan tâm với cái lời hứa là sẽ chiến đấu đến cùng để mà chống tham nhũng. Nhưng mà tuy nhiên cái lời hứa đó dường như không mấy trở thành sự thực, và cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức thì cũng ít thành công. Và nhiều người thì có cho rằng là có cái lý do của nó là bởi vì không ít địch thủ của Borisov có buộc tội ông có quan hệ với xã hội đen, và một tạp chí chính trị của Mỹ thì còn khẳng định là ông đã tận dụng cái khoảng thời gian ở Bộ Nội vụ để mà tiêu diệt các nhóm mafia đối địch. Và trong những cái hồ sơ WikiLeaks năm 2011 thì Borisov cũng được nhắc tới như là người có những cái mối quan hệ mật thiết với cái hãng dầu khí của Nga Lukoil và với những cái băng đảng buôn bán ma túy và cả những cái nhóm tội phạm có tổ chức. Nhưng mà cuối năm ngoái thì Viện Công tố Bulgaria đã không khởi tố ông, và những tuần qua thì các ký giả của Bul có công bố trên một cái mạng mang tên là BalkanLeaks một cái hồ sơ cho thấy là có thể cảnh sát Bulgaria cái thời Cộng sản đã tuyển dụng Borisov trên cương vị cái người mà săn tin tức vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Dù vậy thì Borisov vẫn chiếm được thiện cảm của một bộ phận không nhỏ cư dân Bul. Ngay sau khi từ chức thì vẫn có nhiều người tuần hành để tỏ ý ủng hộ ông. Và ngoài đời thì ông là một võ sĩ huyền đai thái cực đạo, đã từng là huấn luyện viên tuyển quốc gia, là một cầu thủ bóng đá chơi ở giải hạng 3, và năm 2001 thì ông đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của Bulgaria. Thì những yếu tố đó thì đã khiến Borisov tỏ ra là một cái chính khách có sức sống lâu bền và dai dẳng, theo nhận định của không ít bình luận viên chính trị.
Đâu là những cái tính toán của Thủ tướng Borisov khi chúng ta biết rằng là trước khi chính thức thông báo từ chức đó thì chưa đầy 24 giờ trước đó, ông đã khẳng định là sẽ trụ lại ở nội các thưa anh?
Theo phân tích của cái giới truyền thông thì cho đến những cái ngày rất là gần đây thì ông vẫn còn tìm cách cứu vãn tình hình, trước hết là bằng cách là không giảm lương cũng như là giảm lương hưu trong cái hoàn cảnh Bulgaria đang thắt lưng buộc bụng ở cái mức độ hiếm thấy. Nhưng mà tuy nhiên cái sự bất bình của dân chúng ngày càng tăng cùng với những cái cuộc biểu tình chống chính phủ, không chỉ vì giá điện tăng 13% mà còn bởi vì những cái cải cách đã không được thực hiện cũng như là mức lương của người dân thì quá thấp và cái tệ tham nhũng thì lan tràn. Do đó thì bên cạnh cái đòi hỏi phải công hữu hóa các cơ sở điện lực thì cư dân Bulgaria đã có đòi hỏi là chính phủ phải từ chức, và tính cho đến nay thì đã có vài chục người phải nhập viện trong những cái đụng độ với cảnh sát, và ba người thì chọn cái biện pháp phản đối quyết liệt nhất, tức là tự thiêu, và trong đó thì có một trường hợp là có một người qua đời trong cái cuộc biểu tình được coi là lớn nhất kể từ 10 năm nay tại thành phố Veliko Tarnovo. Thì những cái động thái đó thì khiến Borisov đã phải có những cái toan tính rất là phức tạp. Trước tiên thì ông cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách là tỏ ra sẵn sàng buộc những cái cơ sở điện lực mà đa phần thì nằm trong tay chủ sở hữu của người Trách, tức là buộc họ phải hạ giá điện. Và hai ngày trước khi tuyên bố từ chức thì ông cho hạ bệ Bộ trưởng Tài chính Simeon Dankov, tức là cái người mà đồng thời giữ cương vị phó thủ tướng và cái người có cái tên tuổi mà gắn liền với những cái chính sách thắt lưng buộc bụng. Nhưng mà tuy nhiên cái phe đối lập thì cho rằng đây chỉ là một cái màn kịch được đưa ra để chữa cháy. Thì có thể thấy là tất cả những cái biện pháp trên đều vô hiệu quả, cho nên đến ngày 20 tháng 2 Borisov đã thực hiện cái kịch bản mới. Mà cái kịch bản này thì dường như là đã từng diễn ra tại Bulgaria trong cái cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị năm 1997. Tức là lúc đó thì ông tuyên bố từ chức và yêu cầu giải tán nội các. Những cái ý kiến sơ bộ thì cho thấy là có nhiều khả năng vị thủ tướng còn tính đến trường hợp là quốc hội sẽ không chấp thuận cái đề xuất từ trước đó, và ông có thể ra khỏi cái trò chơi mạo hiểm này ở cái vị thế mạnh hơn. Nhưng mà tuy nhiên những cái diễn biến diễn ra vào sau đó có cho thấy là Borisov thực sự muốn ra đi để bắt đầu một cái ván bài mới.
Dạ, vậy thì cái tương lai chính trị của Bulgaria sẽ đi về đâu trong những cái ngày tháng sắp tới ạ?
Theo luật định của Bul cũng như là theo lịch trình thì lẽ ra vào tháng 7 năm nay thì sẽ diễn ra bầu cử quốc hội, nhưng mà với cái sự từ nhiệm bất ngờ của nội các Borisov thì có thể là cái bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra ngay trong tháng 4 tới. Một cái điều chắc chắn là rất có thể Borisov, tức là người cho đến giờ vẫn còn sở hữu thiện cảm của 40% cử tri, thì rất có thể Borisov lại có thể thành lập chính phủ, là bởi vì những cái nét đặc thù trong tình hình chính trị của Bulgaria thời gian gần đây. Tức là từ nhiều năm nay không có cái chính đảng nào ở Bul đủ số phiếu để mà thành lập nội các mà không phải liên minh với các đảng khác. Sau cái cuộc bầu cử năm 2009 thì đảng của ông Borisov có thắng thế nhưng mà cũng chỉ chiếm được 116 ghế trên tổng số 260 ghế trong quốc hội Bulgaria. Và kể từ đó thì các đảng ở Bul thường liên minh với nhau để mà đạt được những cái lợi ích nhất thời. Nhưng mà ngay trong cái quá trình chuẩn bị cho cái kỳ tranh cử năm nay thì cũng chưa thấy đảng nào có cái lợi thế nổi bật. Và theo kết quả những cái cuộc thăm dò dư luận cách đây một tháng, thì hiện nay đảng của ông Borisov vẫn được ưa chuộng nhất, nhưng mà chỉ đứng cách cái đảng sau họ chừng 4,7% số phiếu, và hai đảng khác được coi là cũng đủ số phiếu để vào quốc hội, thì cũng theo họ rất là sát. Thành ra như thế không thể loại trừ bất cứ cái liên minh nào giữa các đảng lớn. Và cái điều này thì cũng đúng trong cái cuộc bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra trong thời gian tới, khi mà uy tín của Borisov và đảng của ông cũng chưa quá bị xói mòn sau cái việc là họ đã từ nhiệm. Và có thể thấy rằng Borisov không hề có ý rút về hậu trường với cái quyết định từ chức hôm 20 tháng 2 vừa rồi, là bởi vì truyền thông Đông Âu cũng có lưu ý rằng là chỉ vài giờ sau khi mà tuyên bố ra đi thì vị thủ tướng từ nhiệm này còn khẳng định rằng là nếu vẫn tại vị thì ông sẽ đề xuất tăng lương cũng như là tăng lương hưu cho người dân ở cái mức độ tới 50%, thì có thể coi đây là một cái phát biểu nhằm mục đích tranh cử cũng như là giành phiếu cho cái cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới. Và những cái toan tính của Borisov còn thể hiện ở chỗ là ông và đảng của ông quyết định không tham gia cái kỳ chuyển tiếp và đổ hết mọi khó khăn cho cái chính phủ lâm thời này, là bởi vì theo hiến pháp của Bulgaria thì tổng thống nước này cũng đã yêu cầu những cái chính đảng mạnh nhất đứng ra lập chính phủ sau khi nội các của Borisov từ nhiệm. Nhưng mà cả ba đảng có nhiều ghế nhất trong quốc hội thì đều không nhận lời, cho nên sau đó thì đã có cái quyết định là tổ chức bầu cử trước thời hạn. Ở đây thì mình có thể thấy là Borisov biết rõ rằng là cái việc ông từ chức thì hoàn toàn không giải quyết được những cái vấn đề của Bulgaria, là một cái quốc gia được coi là nghèo nhất trong cộng đồng Liên hiệp châu Âu.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Quán ăn tại Bắc Kinh buộc phải gỡ thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại. Chính quyền Bangkok sắp mở đàm phán với phiến quân tại miền Nam Thái Lan. Kinh tế, một trọng tâm của chuyến công du nước Nga của Tổng thống Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc ưu tiên đối ngoại thời Tập Cận Bình là Mỹ, Nhật và Triều Tiên. Thủ tướng Bulgaria từ chức vì vật giá leo thang, thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình. Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự Bang giao Úc Việt 635 nhìn lại những đóng góp quan trọng của Canberra. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Ngày 26 tháng 2 năm 1973, cách nay đúng 40 năm, Canberra đã thiết lập ban giao cấp đại sứ với Hà Nội. Thật ra thì 23 năm trước đó, Úc đã công nhận nước Việt Nam độc lập thống nhất và mở sứ quán tại Sài Gòn. Các chính phủ Úc, từ cánh hữu đến cánh tả, hầu như theo đuổi một chính sách xuyên suốt với Việt Nam. Trước 1975 thì gửi quân sang tham chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam, rồi trong thập niên 1980 đã vận dụng nỗ lực ngoại giao giúp chế độ mới thoát khỏi thế cô lập, và ngày nay hai bên đã thiết lập quan hệ toàn diện. Theo nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney, thì nếu tính đến năm 2013, Úc và Việt Nam đã có quan hệ chính thức 63 năm. Trong bài tham luận biên soạn công phu với tựa đề Kỷ niệm 40 năm ban giao Canberra-Hà Nội, nhìn lại những nét chính trong quan hệ Việt Nam-Australia từ năm 1950, luật sư Lưu Tường Quang, một người từng phục vụ trong ngành ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, là nhà báo và nhà phân tích tại Úc, đã trình bày ba giai đoạn chính, gồm quan hệ giữa Việt Nam thống nhất và Australia, giữa Việt Nam chia đôi và Australia trước 75 và cuối cùng là từ sau 1975 đến nay. Tác giả đã nhấn mạnh đến những nỗ lực ngoại giao và tính toán của Úc cũng như những lựa chọn từ phía Hà Nội mà nhiều chuyên gia quốc tế lẫn cựu quan chức Việt Nam thừa nhận là những sai lầm dẫn đến hệ lụy tai hại cho đất nước. Trong bối cảnh hai nước Úc và Việt Nam kỷ niệm 40 năm quan hệ thân hữu, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào anh Lưu Tường Quang. Thưa anh, hôm nay RFI Việt ngữ hân hạnh được phỏng vấn anh với tư cách là một nhà phân tích và cũng là một người từng phục vụ trong ngành ngoại giao. Thì thưa anh, ngày 26 tháng 2, 2013, đánh dấu 40 năm ban giao giữa Canberra và Hà Nội. Nhìn chung, cái thực tế của cái mối quan hệ từ 40 năm nay nó như thế nào thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Tất nhiên trong cái dịp kỷ niệm 40 năm ban giao giữa Canberra và Hà Nội, Mà chúng ta nhìn lại trong cái tổng thể cái ban giao giữa Canberra với Hà Nội thì chúng ta phải nhìn nhận rằng có lẽ Australia là một trong vài nước dân chủ Tây phương đã tích cực giúp đỡ chính quyền Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của họ sau năm 1975. Thế nhưng cái sự giúp đỡ này không dễ thực hiện, phần lớn là vì các lầm lỗi chiến lược của Hà Nội trong thời hậu chiến. Chúng ta có thể nghĩ tới cái lầm lỗi thứ nhất là Hà Nội rất là kiêu ngạo trong những năm sau 1975, đòi cái việc cương thuyết ban giao với Mỹ phải có điều kiện. Cái điều kiện đó là phải bồi thường chiến tranh. Và tất nhiên Mỹ không bằng lòng cái điều kiện đó và do đó một cái cơ hội đã mất. Thứ hai là Hà Nội thiên hẳn về Liên Xô với một cái hiệp ước rất là vô ích mà Lê Dũng đã ký với Đảng Cộng sản ở Liên Xô vào năm 1978. Và thứ ba là do những cuộc khiêu khích ở phía nam của chế độ Campuchia. Hà Nội đã xâm lăng Campuchia vào cuối năm 1978 và do đó ông Đặng Tử Bình đã mời cuộc chiến ở phía bắc để gọi là dạy cho Hà Nội một bài học. Tuy vậy, Australia đã xác quyết tinh thần độc lập trong cái việc theo đuổi chính sách ngoại giao của mình, ngay cả đôi khi trái với ý muốn của đồng minh là Hoa Kỳ, để giúp đỡ Hà Nội vượt qua cái sự cô lập và xa lầy tại Campuchia. Vì Hà Nội nôn nóng muốn nối lại ban giao với Bắc Kinh, cho nên đã tham dự cái hội nghị bí mật ở Thành Đô ngày 2 tháng 9 1990. Nó đặt Hà Nội vào trong cái tình trạng lệ thuộc với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn từ cái quan điểm của Úc Lê Lợi, thì cái việc làm quà của Hà Nội đối với Bắc Kinh nó tạo cái điều kiện dễ dàng cho Úc Lê Lợi trong cái ban giao của Úc Lê Lợi đối với Bắc Kinh và đối với Hà Nội. Thưa anh, đấy là cái nhìn tổng quát trong cái mối ban giao 40 năm giữa Canberra và Hà Nội.
Thanh Lưu Thường Quang trong bài kỷ niệm 40 năm ban giao Canberra-Hà Nội nhìn lại những nét chính trong quan hệ Việt Nam-Australia từ năm 1950, thì với tư cách là một nhà phân tích, anh đã nhấn mạnh đến những cái giai đoạn thăng trầm từ năm 1950. Xin anh có thể cho thính giả Việt Nam biết rõ hơn căn nguyên nguồn cội của nó ra sao như thế anh?
Đúng như anh nói, trong cái bài tham luận thì tôi có nói cái ban giao giữa Úc Lê Lợi và Việt Nam, tức là cái quan hệ Việt-Úc thì nó đã có từ năm 1950, mà tôi chia làm 3 phần. Phần đầu là cái quan hệ với nước Việt Nam thống nhất và không cộng sản là từ năm 1950 cho đến năm 1975. Trong cái giai đoạn này thì nó có cái phần quan hệ với Việt Nam trong cái giai đoạn chia đôi, tức là Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt. Và sau cùng là cái giai đoạn ban giao giữa Canberra và Hà Nội từ năm 1973 cho đến năm nay là 2013, tức là 40 năm. Thì cái câu hỏi anh đặt ra vừa rồi là cái câu hỏi liên hệ tới cái giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn ban giao song phương giữa Canberra và Hà Nội từ năm 1973 đến năm 2013. Thì Thủ tướng Vích Lâm, tức là Thủ tướng Chính phủ Lao động Úc Lê Lợi sau khi thắng cử vào năm 1972, thì ông có hai cái quyết định quan trọng trong cái vấn đề đối ngoại. Thứ nhất là vào cuối năm 1972, Canberra công nhận Bắc Kinh và bỏ rơi Đài Bắc. Và đến ngày 26 tháng 2 năm 1973, ông Thủ tướng Quyết Lâm công bố quyết định công nhận chính quyền Bắc Việt, đồng thời vẫn giữ cái quan hệ ngoại giao đã có từ năm 1950 với Việt Nam Cộng Hòa và vẫn duy trì tòa đại sứ Úc Lê Lợi tại Sài Gòn. Chính phủ Lao động Quyết Lâm rất có thiện cảm với Hà Nội là tại vì khi ông Quyết Lâm cũng như khi đảng Lao động Úc Lê Lợi ở Thế Đô Lập thì họ chống đối cuộc chiến tại Việt Nam và cánh tả của đảng Lao động thì lúc nào cũng ủng hộ phe Cộng sản tại Việt Nam. Tuy nhiên có lẽ không may cho Hà Nội là chính phủ Lao động Quyết Lâm đã không tồn tại được lâu. Đến ngày 11 tháng 11 năm 1975 là chính phủ trở về tay của liên đảng bảo thủ mà thủ tướng là ông Malcolm Fraser. Nhưng mà tôi phải nói rõ thêm là mặc dù trong cuộc chiến Việt Nam thì chính phủ bảo thủ của ông Robert Menzies, tức là tiền nhiệm của ông thủ tướng Malcolm Fraser, đã ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa một cách rất mạnh mẽ và đã gửi quân tham chiến với tư cách là quân đội đồng minh từ năm 1965 đến năm 1972. Tuy vậy, sau tháng 4 1975, thì chính phủ bảo thủ Malcolm Fraser chấp nhận thực tế và tiếp tục theo đuổi ban giao thân hữu với Hà Nội tương tự như dưới thời của chính phủ Lao động Quyết Lâm. Nhưng Hà Nội sau khi chiến thắng vào tháng 4 75 thì Hà Nội cũng như Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam rất kiêu ngạo và rất là thiển cận, theo cái nghĩa là họ không có một tầm nhìn chiến lược thực tế trong tương lai, nên họ đã đánh mất đi cái cơ hội thảo luận ban giao với Mỹ. Tại sao họ đánh mất cơ hội này? Là tại vì họ đặt ra cái điều kiện là phải bồi thường chiến tranh. Chúng ta còn nhớ rằng trong cái thời gian cuối năm 1972 khi tuyên thuyết giữa ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ về một cái hiệp định Paris, thì ông Nixon có gửi hai bức thư, một bức thư gửi cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn và một bức thư gửi một cách gián tiếp cho ông Phạm Văn Đồng tại Hà Nội. Trong cả hai bức thư, Tổng thống Nixon có hứa là sẽ viện trợ cho Nam Việt Nam 3-4 tỷ đô la và cho Bắc Việt Nam 3-4 tỷ đô la để tái thiết sau khi hòa bình trở lại. đây là một cái lời hứa, nó tùy thuộc vào cái tiến trình hiến pháp của Washington và nó tùy thuộc vào cái sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa. Hà Nội đã không tôn trọng cái Hiệp định Paris và do đó không có lý do gì mà nước Mỹ sau năm 1975 phải tôn trọng cái lời hứa đối với ông Phạm Văn Đồng. Điểm thứ hai đó là muốn có được cái vấn đề bồi thường chiến tranh, hành pháp Mỹ không có tự mình có thể làm được mà phải có sự ủng hộ của Quốc hội. Tất cả những điều tôi vừa trình bày thì cái thế giới bên ngoài, các học giả Tây phương đều đã biết rõ. Nhưng mà gần đây thì chính ông Lê Văn Bàn là đại sứ của Hà Nội tại Washington đầu tiên và cũng là thứ trưởng ngoại giao thì cũng đã xác nhận cái điều đó. Cái lầm lỗi thứ hai nữa đó, khi gặp khó khăn với Trung Quốc và khi bị cô lập bởi Hoa Kỳ thì Hà Nội lại cũng rất là thiện cận là đi hoàn toàn với Liên Xô. Mà ông Lê Duẩn với tư cách là tổng bí thư đã sang Moscow vào tháng 11 năm 1978 để ký một cái hiệp ước song phương hợp tác an ninh quốc phòng với Moscow. Mà chúng ta thấy rõ là khi có cuộc chiến với Trung Quốc, cái hiệp ước giữa Moscow và Hà Nội trở thành một cái tờ giấy lộn không có giá trị gì cả, là tại vì Moscow án binh bất động, không hề can thiệp. Hà Nội lại làm một cái lầm lẫn khác là để chống lại cái sự quấy phá của chế độ Campuchia tại miền Nam, ở biên giới miền Nam Việt Nam. Thì vào Giáng sinh năm 1978, Hà Nội xâm lăng Campuchia, đối lại ông Đặng Tiểu Bình tấn công 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam để gọi là dạy cho Hà Nội một bài học và đồng thời để cứu vãn đàn em của mình là chế độ Campuchia.
Thưa anh Lưu Tường Quang, anh vừa đề cập đến cái cuộc chiến mặt trận ở phía Tây đối với Khmer Đỏ và mặt trận ở phía Bắc. Đặng Tiểu Bình đã xua hàng chục sư đoàn tấn công 5 tỉnh của miền Bắc Việt Nam. Thì trong cái giai đoạn này, cái quan hệ Úc và Việt Nam như thế nào thưa anh?
Thưa anh, khi mà cuộc chiến nó bắt đầu xảy ra ở miền Bắc Việt Nam từ tháng 2 năm 1979 và đồng thời Hà Nội xâm lăng Campuchia ở vùng Tây Nam, thì cái quan hệ giữa Úc và Hà Nội xuống dốc một cách rất là rõ rệt. Tuy rằng chính phủ Fraser lúc bấy giờ duy trì cái liên hệ tốt đẹp với Hà Nội, nhưng mà khi cái cuộc chiến xảy ra và khi Hà Nội xâm lăng Campuchia thì Úc Đại Lợi đã áp dụng một cái lập trường chung, tức là cái lập trường của Mỹ, của Trung Quốc và của tổ chức ASEAN lúc bấy giờ là hoàn toàn lên án Hà Nội xâm lăng Campuchia, đòi hỏi Hà Nội phải triệt thoái và cấm vận các viện trợ, cô lập hóa Hà Nội. Mà trong những năm đầu, chính phủ Fraser cũng tiếp tục công nhận chế độ Campuchia tương tự như Mỹ, như Trung Quốc, như ASEAN. Hậu quả của cái chính sách này là Hà Nội bị sa lầy tại Campuchia trong 10 năm, cho đến khi có một cái hội nghị Paris về Campuchia. Úc Đại Lợi đóng một cái vai trò rất là quan trọng mà chúng ta có thể bàn trong giây lát.
Thưa anh Lưu Tường Quang, cho đến bao giờ thì Úc Đại Lợi đã có một cái chính sách mới đối với Việt Nam, hoặc có thể nói là Việt Nam có một cái chính sách ngoại giao không khéo hơn để thoát khỏi sự cô lập. Úc Đại Lợi đã có một cái sự đóng góp như thế nào?
Úc Đại Lợi có một sự thay đổi chính phủ là vào năm 1983 thì chính phủ bảo thủ của Malcolm Fraser thất cử và chính phủ lao động dưới quyền thủ tướng của ông Bob Hope trở lại chính quyền. Thái độ tích cực của Úc Đại Lợi đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sau khi thắng cử 1983 thì ông ngoại trưởng trong chính phủ Bob Hope là ông Bill Hayden lần đầu tiên đi đến Việt Nam, đi đến Hà Nội vào tháng 6 năm 1983, tức là chỉ có mấy tháng sau khi nắm chính quyền. Mục đích là gì? Tại vì ông ngoại trưởng Bill Hayden muốn giúp Hà Nội thoát khỏi cái sự cô lập. Mà tôi cũng xin nói thêm là trong ban giao quốc tế không ai làm ơn cho ai cả. Ông Bill Hayden sở dĩ có một chính sách uyển chuyển đi Hà Nội để cố giúp Hà Nội vượt thoát được cái tình trạng bị cô lập là tại vì Úc Đại Lợi không muốn đẩy Hà Nội thêm vào cái quỹ đạo của Moscow. Cho nên vì lý do đó mà ông Hayden đi Hà Nội và mời ông Nguyễn Cơ Thạch sang thăm viếng Canberra. Đây là cái cửa đang được mở. Và ông Nguyễn Cơ Thạch, chính trị gia cao cấp nhất của chế độ Hà Nội lúc bấy giờ, đã tới Canberra. Cái chính sách ngoại giao của Úc Đại Lợi trong khoảng thời gian này là thế nào? Là giúp đỡ Hà Nội để thoát khỏi tình trạng bị cô lập. Và ông Hayden đã tìm cách viện trợ cho Hà Nội. Hai cái động thái này gây ra cái sự bất bình, phản đối từ phía Bắc Kinh, cũng như không làm cho Washington và các quốc gia trong tổ chức ASEAN lúc bấy giờ hài lòng. Là tại vì Trung Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN cũng như các nước trong Liên Âu vẫn duy trì cái chính sách chống đối cái cuộc xâm lăng của Hà Nội tại Campuchia, đòi Hà Nội phải rút quân khỏi Campuchia, trao lại cái quyền dân tộc tự quyết cho Phnom Penh. Tuy vậy, ông Hayden vẫn cố theo đuổi cái quyển chuyện đó. Có một cái điều là cái sự thành thật và cái thái độ tích cực của ông Hayden đã bị nhà cầm quyền Hà Nội phản bội. Và năm 1986, khi ông Hayden sang thăm viếng Việt Nam lần thứ hai, thì có những cái việc chuyển quân đụng chạm với quân đội Thái tại biên giới Cao Miên và có nguồn tin cho rằng quân đội Cộng sản Việt Nam đã vi phạm biên giới Thái Lan. Hà Nội đã cải chính việc này với ông Hayden và ông Hayden tin lời Hà Nội. Tuy nhiên sau đó thì rõ ràng là có những cái bằng chứng cho thấy là quân đội Cộng sản đã vi phạm lãnh thổ Thái ở biên giới Thái Miên. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông Hayden không còn tích cực trong cái việc theo đuổi cái đường lối ngoại giao quyến chuyển để giúp đỡ Hà Nội nữa. Cái sự khác biệt là khi ông từ giã chính trường thì Ngoại trưởng mới Gareth Evans đã vận động tích cực trong cái phương thức ngoại giao đa phương cùng với Mỹ, với Trung Quốc và các nước khác để tìm một cái lối thoát cho vấn đề Campuchia. Mà đã khi tìm một cái lối thoát cho vấn đề Campuchia là tìm một cái lối thoát cho Việt Nam ra khỏi cái tình trạng bị cô lập. Là sau đó có cái hội nghị Paris lần thứ nhất và có cái hội nghị Paris lần thứ hai mà Úc đều lại đóng một cái vai trò rất là quan trọng và rất là tích cực. Khi tôi đọc cái hồi ký của ông Trần Văn Cơ, nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì trong cái hồi ký này ông Trần Văn Cơ chỉ nhắc lại cái lập trường của Hà Nội, chỉ nhắc lại cái lập trường của Trung Quốc và cái lập trường của các phe phái tại Campuchia mà không hề nhắc tới cái lập trường của Úc Lê Lợi. Cho nên điều này nó cũng chứng tỏ rằng hồi ký của ông Trần Văn Cơ không hoàn toàn phản ánh đúng cái sự thật. Nói tóm lại thì do cái sự đóng góp tích cực của Ngoại trưởng Gareth Evans trong chính phủ Bob Hope góp phần quan trọng trong cái việc hình thành một giải pháp đa phương giải quyết vấn đề Campuchia và do đó tạo ra một cái môi trường để Hà Nội có thể thoát khỏi được vũng lầy ở Campuchia.
Thưa anh Lưu Tường Quang, trong giai đoạn được nước Úc giúp đỡ tháo gỡ cô lập, thì chính quyền Việt Nam đã có những động thái ra sao, có tạo điều kiện dễ dàng cho Canberra hay không? Và vì những nguyên nhân sâu xa nào mà Úc tìm cách giúp Hà Nội bất chấp bất bình từ Washington lẫn Bắc Kinh?
Chúng ta còn nhớ rằng vào ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 1990, Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng bằng lòng tiếp phái đoàn từ Hà Nội, gồm có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười và ông Phạm Văn Đồng. Thì đây là một cái lầm lỗi ngay cả như ông Trần Quang Cơ cũng đã phải nhìn nhận là tại vì Hà Nội đã chịu nhượng bộ quá nhiều theo cái điều kiện của Trung Quốc để có thể cầu hòa với Bắc Kinh và do đó mà tạo ra những cái hệ lụy nó tồn tại cho đến ngày nay. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn từ cái quan điểm của Úc Lê Lợi thì chúng ta thấy rằng trong cái khoảng thời gian từ năm 1979 cho đến năm 1990 thì Úc Lê Lợi đã theo đuổi một cái chính sách ngoại giao tích cực nhằm giúp đỡ Hà Nội và điều đó đã gây sự phản đối từ phía Bắc Kinh. Và đã không làm hài lòng với ngay chính đồng minh của mình là Hoa Kỳ. Sau hội nghị Thành Đô 1990, khi Hà Nội đã nối lại được ban giao với Bắc Kinh, thì cái việc ban giao song phương giữa Hà Nội và Canberra không còn gặp khó khăn nữa đối với Trung Quốc, là tại vì cái khó khăn giữa Trung Quốc và Hà Nội đã được giải quyết theo cái phương thức thuận lợi cho Trung Quốc. Cũng vì lý do đó mà sau năm 1990, thì cái ban giao song phương giữa Canberra và Hà Nội được phát triển một cách đều đặn cho đến ngày nay, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, để kết thúc phần phỏng vấn hôm nay, thì nhìn lại 63 năm qua, từ năm 1950 đến bây giờ đó, anh có một cái so sánh như thế nào về cái quan hệ Việt Nam nói chung với nước Úc, thưa anh?
Quan hệ thân hữu Việt Nam với Úc được 63 năm, từ năm 1950, trong khi ban giao song phương Canberra-Hà Nội chỉ mới 40 năm mà thôi. Tất nhiên mỗi giai đoạn lịch sử có cơ hội và thử thách riêng, nên mọi so sánh trong ban giao Sài Gòn Canberra và Hà Nội Canberra chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Ban giao giữa Việt Nam độc lập và thống nhất từ năm 1950 là quan hệ giữa hai đồng minh mà đối thủ chung là hiểm họa cộng sản, kể cả hiểm họa cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó ban giao Canberra Hà Nội chỉ có tính cách ngoại giao thông thường giữa hai nước. Tuy vậy, theo tôi nghĩ, khi trợ giúp chính quyền Hà Nội vượt qua được tình trạng bị cô lập trong thập niên 1980, Canberra cũng có quyền lợi là không muốn Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Liên Xô trong thời gian mà Liên Xô chưa sụp đổ, một diễn biến rất là quan trọng của thế kỷ thứ 20 mà không ai có thể đoán trước được. Bài học cho cả Nam lẫn Bắc Việt Nam theo tôi và bây giờ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là quyền lợi lâu dài của dân tộc và đất nước Việt Nam đòi hỏi chính phủ đương nhiệm phải có ban giao bình đẳng với tất cả mọi quốc gia, đặc biệt là các cường quốc. Đi với Liên Xô như ông Lê Duẩn đã làm hồi năm 1978 hoặc đi với Trung Quốc với một cái quan hệ đặc biệt nhưng bất bình đẳng là cái hậu quả của hội nghị Thành Đô 1990. Và tôi nghĩ điều là phản lại quyền lợi lâu dài của dân tộc Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tiếp tục chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Một trong những hồ sơ làm đau đầu nhất đối với dàn lãnh đạo mới tại Trung Quốc đó chính là vấn đề dân chủ. Đã có nhiều phản ứng nổi lên trong nước, làm báo chí ngày càng nói nhiều đến nguy cơ bạo động xã hội. Thế nhưng Bắc Kinh không chỉ phải chịu sức ép trong nước mà còn bắt đầu bị dư luận quốc tế tấn công trực diện. Nhật báo cánh tả Pháp Libération nói đến cảnh Trung Quốc bị nội giáp ngoại công.
Tờ báo cho biết, vào ngày hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc ở nhiều nước đã đồng loạt nhận được thư đề nghị được ký bởi 400.000 người thuộc 130 quốc gia và 140 người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Nội dung của bức thư là yêu cầu thả Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba và chấm dứt việc quản thúc tại gia một cách không chính thức đối với vợ của ông ta. Bức thư được đề gửi đến tân Tổng Bí thư và người sắp nắm ghế Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Bức thư không ngại dùng đến những từ mạnh bạo khi cho rằng sự việc trên đáng bị cộng đồng quốc tế lên án một cách công khai và mạnh mẽ. Đây không phải là lần đầu tiên có kiểu phản ứng theo cách ký tên liên danh như vậy tại Trung Quốc. Mới hôm thứ Ba này, có khoảng 100 người bao gồm các nhà văn, nhà báo và luật sư của Trung Quốc đã gửi thư ngỏ đề nghị Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự của Liên Hiệp Quốc. Một văn bản mà Trung Quốc đã ký kết vào năm 1998 nhưng chưa bao giờ áp dụng trong thực tế. Hồi tháng 12 năm rồi, một giáo sư luật thuộc Đại học Bắc Kinh đã cùng với hơn 70 luật gia đồng ký tên kiến nghị yêu cầu Bắc Kinh thực thi chế độ tam quyền phân lập. Bản kiến nghị này đã nhấn mạnh đến vấn đề tự do ngôn luận và không ngại nhấn mạnh rằng nếu triệt tiêu quyền tự do ngôn luận thì sự phẫn nộ của người dân sẽ lên cao đến mức nguy hiểm và đất nước sẽ chìm sâu trong bất ổn và cách mạng bạo lực sẽ nổ ra. Chưa hết, trong bài xã luận đón chào năm 2013, tạp chí trực tuyến Viêm Hoàng Xuân Thu tại Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Kinh cải cách chính trị và kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng hiến pháp. Trước làn sóng kêu gọi dân chủ đó, Bắc Kinh đã phản ứng lại như thế nào? Libération cho biết, hồi tháng rồi, trên một ấn phẩm chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, hiện vẫn nắm ghế Chủ tịch nước trên nguyên tắc, đã cho rằng những nhà dân chủ Trung Quốc đã bị giật dây bởi các thế lực thù địch quốc tế với ý đồ Tây hóa Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Hồ Cẩm Đào cũng ra lệnh tiến hành những biện pháp hữu hiệu để ngăn cản.
Chuyến thăm Nga vào hôm nay của Tổng thống Pháp François Hollande là một trong những chủ đề thu hút nhiều nhất sự chú ý của báo chí Pháp. Lợi ích kinh tế có thể được đặt nặng hơn nhân quyền, đó là nhận định của tờ Libération về chuyến thăm này.
Tổng thống Hollande có đề cập đến nhân quyền trong chuyến thăm Nga lần này hay không? Libération cho rằng có rất ít khả năng xảy ra điều đó, hoặc nếu có thì bất quá cũng ở mức độ hạn chế. Tờ báo dẫn lại những tuyên bố của Điện Élysée, xin trích. Tổng thống sẽ đề cập đến vấn đề đó khi cần thiết, mà khi nào cần thiết thì không thấy nói rõ. Chưa hết, Điện Élysée còn tuyên bố, quan hệ Pháp-Nga không chỉ có vấn đề nhân quyền. Libération nhận định, nói như vậy thì rõ ràng là muốn đặt nặng vấn đề kinh tế trong chuyến thăm này. Tờ báo còn dẫn lại lời của một dân biểu cánh tả Pháp cho rằng, xin trích, nhân danh kinh tế, người ta quên bén đi nhiều nguyên tắc. Chia sẻ quan điểm trên của Libération, tờ báo cánh hữu Le Figaro đăng bài Hollande muốn hâm nóng quan hệ với Putin. Le Figaro cũng cho rằng kinh tế vẫn là ưu tiên trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Hollande. Tờ báo nhắc lại, một cách có phương pháp, Tổng thống Hollande đã và đang tiến hành làm ngoại giao kinh tế đến các đại gia trong nhóm các nước Tân Hưng. Ông Hollande đã đi thăm Ấn Độ để bàn về kinh tế và sẽ đến Trung Quốc vào tháng tới. Tức đến nước đang nắm giữ vị trí đệ nhị cường quốc kinh tế thế giới. Còn trong chuyến thăm Nga lần này, với một phái đoàn doanh nhân hùng hậu, mục đích của chuyến thăm đã được Điện Élysée thừa nhận là để tạo thuận lợi và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Trên bình diện quốc tế, tờ báo cánh hữu Le Figaro cho rằng Tổng thống Hollande muốn tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của Nga về vấn đề Mali và tìm cách thu hẹp khoảng cách về hồ sơ Iran. Về hồ sơ Syria, Le Figaro cho rằng khó có cơ may hai nước có được đồng thuận, vì theo quan sát tình hình, đến hiện tại hình như Nga vẫn chưa sẵn sàng bỏ rơi chế độ Assad. Tuy vậy, tờ báo cánh tả Liberation lại có cách nhìn khác. Tờ báo cho rằng, trước khi tham chiến tại Mali, Tổng thống Hollande đã đi thăm Algeria. Vậy thì giờ đây trong chuyến thăm Nga lần này cũng có thể khiến người ta nghĩ về một điều gì đó đối với Syria.
Đúng 7 giờ giờ quốc tế ngày hôm nay, sự từ nhiệm của giáo hoàng Benedicto XVI sẽ chính thức có hiệu lực. Báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến sự kiện này.
Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất cùng với 14 trang bài viết về Đức Giáo hoàng Benedicto XVI với đầy đủ những thăng trầm trong gần 8 năm tại nhiệm. Trên trang nhất, La Croix đăng tựa lớn, tạm biệt, cùng với hình ảnh Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong buổi lễ cầu nguyện cuối cùng hôm qua tại Vatican với hơn 170.000 tín đồ Cơ đốc. Cũng trên trang nhất, tờ báo này đăng bài xã luận nhấn mạnh rằng, hành động từ chức của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI cho thấy ông là một con người tự do với cách hành xử tự do về lợi ích chung của tôn giáo, một hành động mà khiến cho người kế tục phải biết kế thừa. Tờ báo cũng nhấn mạnh đến việc trong tương lai Vatican cần phải cải tổ nhiều thứ, trong đó có việc tăng cường minh bạch hóa. Còn nhật báo Le Monde thì dành phần phụ trang 8 trang cho Đức Giáo hoàng Benedicto XVI với dòng tựa Giáo hội thời hậu Benedicto XVI. Tờ báo có cùng nhận định với La Croix khi cho rằng, lâu nay nhiều vấn đề trọng đại vẫn được xem là bí mật cấp cao ở Vatican, bởi vậy trong tương lai cần tăng cường tính minh bạch để lấy lại lòng tin của tín đồ. Một điểm đáng chú ý nữa là, cả La Croix và Le Monde đều đăng ý kiến cho rằng, Vatican cần hội nhập với xã hội hiện đại, với thế hệ trẻ thời đại iPhone và iPad.
Stefan Hessen, người được mệnh danh là nhà ngoại giao phẫn nộ, đã qua đời vào hôm qua, thọ 95 tuổi. Cả một cuộc đời tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền. Sự ra đi của ông đã được báo chí Pháp bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với những lời ca tụng tài năng và đức độ của ông.
Nhật báo Le Monde đã chạy tựa lớn trên trang nhất, cái chết của một người theo chủ nghĩa nhân văn, với một bài khá dài tổng kết cuộc đời và sự nghiệp của Stefan Hessen, với nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó nổi bật nhất là tác phẩm Hãy phẫn nộ, Indignez-vous, được xuất bản hồi năm 2010. Cuốn sách 32 trang này kêu gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hãy phẫn nộ, phản kháng một cách hòa bình. Hơn 4,5 triệu bản đã được bán ra ở 35 quốc gia, vào thời điểm nổ ra những cuộc nổi dậy chống lại các chế độ độc tài trong thế giới Ả Rập. Tờ báo còn nhắc đến tác phẩm Chúng ta tuyên bố hòa bình vì một sự tiến bộ tinh thần, được xuất bản hồi năm 2012, ghi lại những cuộc nói chuyện giữa ông và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tờ báo ca ngợi Stefan Hessen là một người đấu tranh không mệt mỏi và gọi ông ta là người mãi mãi tuổi thanh niên. Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité cũng dành trang nhất cho Stefan Hessen với dòng tựa cũng chính là biệt danh mà mọi người dành cho ông, người phẫn nộ, với nhấn mạnh, đó là một sự phẫn nộ để vùng lên, đấu tranh vì những lý tưởng cao đẹp. Tờ báo cánh tả Pháp Libération đăng ảnh lớn của Stefan Hessen trên trang nhất với dòng chữ khen tặng, một nhà chân chính, cùng với 32 trang đặc biệt, tổng kết cuộc đời và sự nghiệp của ông, trong đó nhấn mạnh, cuộc đời của Stefan Hessen hòa nguyện với cuộc chiến đấu không mệt mỏi vì nhân quyền. Tờ báo nhắc lại lập trường chính trị của ông, đó là ngay cả khi ông nằm viện vào năm ngoái, ông cũng ủy thác người đi bỏ phiếu bầu cho ông François Hollande trở thành tổng thống. Trong khi đó, tờ báo cánh hữu Pháp Le Figaro thì dành một bài ngắn ở trang 11 chạy tựa Stefan Hessen, cái chết của người phẫn nộ nhất, để ca ngợi cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi của ông.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với phần 2 là một điểm báo của Minh Anh và tiếp đó là tạp chí văn hóa giới thiệu bộ phim The Gang Master của đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ, những nguyên nhân khiến cho Nhất Đại Tông Sư không phải là một tuyệt tác, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
RFI.
Sur les routes du monde.